Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Tình hình thời tiết năm nay có vẻ rất là thất thường khi mà một số khu vực ở miền Bắc đã bị những cái cơn bão tuyết rất là lớn và gây ra hàng chục vụ đụng xe khác nhau. Và ở Dallas thì lại bây giờ lại bị cúm hoành hành một cách nghiêm trọng, thì thấy rằng là thời tiết rất là thất thường đó cô Thu Nga.
Quá thất thường đi, cho nên là ở những nơi mà bị tuyết đó thì có cái cảnh mà xe nọ đụng xe kia là tại vì không có thấy cái trước mặt được. Tuyết rơi rất là nhiều và ở những cái vùng nào mà chúng ta thấy tuyết rơi thì thường thường là xe đi chậm chạp. Nhưng mà nếu mà xe đi nhanh thì là tông xe cái kiểu mà họ gọi là liên hoàn đó, rất là nguy hiểm. Rồi cái bệnh cúm nữa, bệnh cúm đã năm nay coi như là nó rất là dễ sợ, nó giống như là một cái dịch bệnh nguy hiểm chứ không còn là bị cúm thông thường nữa. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta cảm thấy nhức đầu, cái triệu chứng đầu tiên đó là nhức đầu và sốt thì phải đi ngay bác sĩ, rồi thấy bác sĩ thấy nguy hiểm là đưa vào bệnh viện chữa liền thì nó sẽ đỡ hơn. Tuy nhiên ngày hôm nay cái vụ mà hỏa tiễn thì coi bộ là nó rất là nóng, và cái hỏa tiễn này gọi là SpaceX đã phóng hỏa tiễn và coi như là cái việc này nó đã thành công. Vì vậy cho nên hôm nay thì thấy đây là một cái tin lớn, SpaceX phóng thử rocket lớn nhất. Nếu mà nó thành công thì nó có thể đưa người ta tới mặt trăng chăng, thì người ta là hy vọng nó giống như vậy. Nhưng mà đây là đây là công ty chuyên sản xuất thiết bị vũ trụ đã phóng thành công cái hỏa tiễn mới này. Và vụ phóng hỏa tiễn từ trung tâm vũ trụ Kennedy tại Florida tính đến trước thời điểm cất cánh được là cho là chuyến bay trước đó thì nói rằng đầy rủi ro. Và ông Elon Musk là CEO của SpaceX nói rằng thách thức trong cái quá trình phát triển dẫn tới việc tỷ lệ thành công cho lần đầu tiên phóng thử hỏa tiễn này chỉ là 50-50. Và ông đã nói là ông tưởng tượng trong đầu hình ảnh một vụ nổ khổng lồ ngay trên bệ phóng. Mà cái kiện hàng được gửi đến vũ trụ trong cái thử nghiệm này là chiếc ô tô theo xa, tức là khi mà họ phóng lên có chiếc ô tô nữa của chính Elon Musk theo một cái kế hoạch sẽ tới quỹ đạo sao hỏa. Và với lần phóng thử thành công này thì Falcon Heavy đã trở thành cái hỏa tiễn mạnh nhất thời điểm hiện đại. Và hai trong số ba cái hỏa tiễn đã hạ cánh thành công sau khi tách ra. Tiếp đến gần như là đồng thời, đây là một cái vụ mà rất là ngoạn mục. Và cái phần hỏa tiễn đẩy thứ ba theo kế hoạch sẽ ra hạ cánh xuống một xà lan ở trên biển, nhưng đã không thành công khi mà bộ phận giảm tốc độ hoạt động không có hiệu quả. Và cái hỏa tiễn này đã lao xuống nước với cái vận tốc là 500 cây số một giờ đó Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Như vậy là SpaceX họ đã thành công trong cái việc phóng một trong những cái loại hỏa tiễn là mạnh nhất từ trước tới nay. Chúng tôi cũng đã từng chứng kiến trong cái việc mà SpaceX phóng lên cách đây vài năm, nhưng mà cũng đã thất bại khi mà nó vừa mới được phóng lên khỏi cái bệ. Thì chỉ trong vòng vài phút sau thì các nhà điều hành của cái chiếc phi thuyền đó thấy là không có ổn, cho nên là đã cho nó lao xuống biển. Nhưng mà trở lại Hoa Kỳ thì vào ngày mai chúng ta cũng biết là ngày thứ năm cuối cùng, là nếu mà Quốc hội không có thông qua cái dự luật để mà chuẩn chi tiếp tục tiền bạc cho Quốc hội hoặc là của chính phủ tiếp tục hoạt động thì nó có thể đóng cửa vào ngày mai. Mà các nhà làm luật hiện nay thì họ cũng đã đồng thuận về một số những cái điều khoản để mà có thể tránh không có cho chính phủ buộc phải đóng cửa giống như là trường hợp trong tháng vừa qua. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump thì ông có những cái tuyên bố mà người ta thấy rằng nếu không có làm đúng theo những cái yêu cầu về vấn đề di dân thì ông nói rằng thà là để cho chính phủ bị đóng cửa chứ không có chịu nhượng bộ. Và Hạ viện thì vào ngày hôm qua cũng đã thông qua về cái điều khoản ngắn hạn thôi, tối ngày hôm qua thứ ba. Và Thượng viện thì họ cũng đã bắt đầu bàn thảo để mà có thể đưa ra một cái điều khoản để thông qua nhằm tránh cho chính phủ khỏi phải đóng cửa vào ngày tối ngày mai. Tuy nhiên thì những cái đồng thuận hiện nay về vấn đề chi tiêu Trước hết là người ta nhận thấy là sẽ gia tăng ngân khoản dành cho ngũ giác đài và một số các chương trình nội địa, nhất là chương trình của chính phủ. Đây cũng là cái chương trình mà có thể phụ giúp cho những người nghèo. Đồng thời thì họ cũng đã đồng ý là sẽ dành một ngân khoản dành cho việc cứu trợ thiên tai tại Houston hoặc là Florida, và cũng sẽ gia tăng các ngân khoản là sẽ mở rộng thêm về cái phần mà chính phủ có thể sẽ mượn được thêm tiền để mà tránh chính phủ vỡ nợ trong cái thời gian sắp tới. Riêng cái nhà lãnh đạo của phe Dân Chủ thì họ cũng đã loại bỏ về cái việc sẽ dành những cái ngân khoản cho cái việc là sẽ nhượng bộ về vấn đề di dân. Đặc biệt là họ sẽ tiếp tục mở rộng thêm cái phần là sẽ bảo vệ cho các Dreamer, tức là các di dân đến Hoa Kỳ trong lúc còn nhỏ với cái tư cách là bất hợp pháp. Tối ngày hôm qua thì họ bỏ phiếu 245 phiếu thuận và 182 phiếu chống tại Hạ viện. Và họ cũng đã dành một cái ngân khoản rất lớn dành cho quân đội. Đây là cái điều mà ông Trump cũng như là Đảng Cộng Hòa đòi hỏi. Tuy nhiên những cái điều khoản này đó thì có thể sẽ bị viết lại bởi Thượng viện vào ngày hôm nay, và họ cũng sẽ bỏ phiếu vào ngày mai để tránh cho chính phủ khỏi phải đóng cửa. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, thật ra thì các vấn đề liên quan đến di trú đã được cái Đảng Cộng Hòa lồng ghép vô để mà ra điều kiện nhằm cho chính phủ hoạt động tiếp theo tiếp tục, chứ không phải dẫn đến tình trạng đóng cửa như mà chúng ta lo ngại trong thời gian trước. Nhưng cá nhân ông Trump thì ông nói rằng là việc vấn đề di trú phải bao gồm luôn cả việc xây dựng bức tường. Nếu không thì nếu mà bắt buộc chính phủ phải đóng cửa thì ông cũng sẵn sàng cho chính phủ đóng cửa luôn. Và thưa quý vị thì trong ngày hôm qua chúng tôi cũng đã có nhắc nhiều đến thị trường chứng khoán khi mà đã có những cái lo lắng và thị trường chứng khoán đã suy sụp rất là nhiều, khiến cho các nhà đầu tư méo mặt. Thì ít ai biết được rằng là thị trường chứng khoán trong ngày hôm qua đó thì đã mất khoảng 4.000 tỷ Mỹ Kim. Với việc là thị trường chứng khoán tài chánh thế giới đã giảm giá mạnh sang ngày thứ tư liên tiếp tính đến ngày 6 tháng 2 vừa qua, đã khiến cho 4.000 tỷ Mỹ Kim biến mất trên thị trường mới cách đó có 8 ngày thôi, và đây được xem như là một kỷ lục. Các thị trường tài chánh châu Âu trong ngày hôm qua giảm 2%, khiến cho các nhà đầu tư phải chuyển vốn sang những cái lựa chọn truyền thống và an toàn, thí dụ như đầu tư vào vàng và một trong những chứng khoán đã gây ra tình trạng bán tháo, đó là trái phiếu của chính phủ. Và đối với Wall Street thì họ hy vọng rằng là giá sẽ tăng đôi chút ở thị trường châu Âu, nhưng mà vẫn rất là mờ mịt. Giá dầu cũng như rằng là kim loại vẫn tiếp tục giảm sau khi hồi đầu năm đã có những cái tín hiệu là sẽ tăng cao. Theo như một số kinh tế gia, họ nói rằng là thời kỳ thị trường tăng liên tục đã chấm dứt và thị trường đã thay đổi khi mà một số các nhà đầu tư đã chuyển hướng hoặc là ngưng lại không có đầu tư nữa. Việc bán tháo chứng khoán được một số nhà phân tích xem là một cách để mà điều chỉnh giá thị trường sau một năm đã tăng quá nhanh ở cả Á Châu lẫn châu Âu. Chỉ số Dow Jones và S&P 500 của Wall Street đã giảm tính đến ngày 5 tháng 2 đó là giảm xuống theo lần lượt là 4.6 và 4.1% và được xem như là vụ rớt giá lớn nhất kể từ tháng 8 năm 2011. Và đây cũng được xem như là vụ mất điểm lớn nhất trong lịch sử của chỉ số Dow Jones. Và các chỉ số khác nhau đó thì cũng đã giảm mạnh, thí dụ Nikkei của Nhật Bản mất 4.7%. Nguyên nhân gây ra tình trạng kể trên đó là lãi suất trái phiếu của chính phủ Hoa Kỳ đã tăng đột biến hồi cuối tuần trước, sau khi các số liệu cho thấy mức lương ở Hoa Kỳ tăng với tốc độ cao nhất kể từ năm 2009. Và đó, người ta xem đó là những cái dấu hiệu cảnh báo về vấn đề lạm phát sẽ tăng và lãi suất cũng sẽ tăng. Nên vì thế thị trường trong ngày hôm qua đã có những cái biến động rất là mạnh và 4.000 tỷ Mỹ Kim đã bị mất, cô Thu Nga.
4.000 tỷ Mỹ Kim nhiều quá. Nhưng mà ai mà chơi stock thì mới theo dõi những cái chuyện này. Nhưng mà có rất là nhiều cũng quan tâm vì nó liên quan đến cái kinh tế rất là lớn. Và một cái tin mà chúng ta mấy hôm nay cũng để ý đó là cái tin mà Thế vận hội mùa đông. Và Thế vận hội mùa đông sở dĩ người ta chú ý là tại vì Nam Hàn và Bắc Hàn bây giờ có muốn nối lại một cái tình gì đó mà đã bị sứt mẻ từ lâu. Nhưng mà ông Kim Jong-un lần này người ta nói rằng rõ ràng là ông muốn có một cái sự thân thiện trở lại đối với lại Nam Hàn. Không biết có đúng hay không, nhưng mà lần này ông sẽ có em gái đi theo nữa. Và người em gái này người ta cho rằng đầy quyền lực của lãnh đạo Bắc Hàn, và cũng sẽ đi theo ông Kim Jong-un, sẽ tham dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông vào ngày thứ Sáu này, tức là ngày 9 tháng 2. Và Kim Yo-jong, đảng viên của Đảng Lao động Bắc Hàn, người được tiến cử vào Bộ Chính trị năm ngoái, sẽ là thành viên đầu tiên được gia đình ông Kim vượt qua biên giới tới Nam Hàn. Và hai miền Nam và Bắc Triều Tiên sẽ diễn hành dưới một ngọn cờ chung tại lễ khai mạc. Và con gái của Tổng thống Donald Trump là bà Ivanka Trump dự tính cũng sẽ tới Nam Hàn để dự lễ bế mạc Olympic và một vài trận thi đấu trước đó. Bà được cha mình và Ủy ban Olympic yêu cầu tới dự lễ bế mạc theo một viên chức của Tòa Bạch Ốc cho biết như vậy. Bà Ivanka Trump sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Mỹ tại lễ bế mạc vào Thế vận hội mùa đông. Thì bà này cũng đẹp, mà cái cô em gái rồi vợ của ông Kim Jong-un cũng rất là đẹp. Mà việc Bắc Hàn tham dự Thế vận hội được cho là làm tan cái băng giá, cái quan hệ song phương, tức là ngoại giao giữa hai bên. Tuy nhiên, Mỹ, Nhật và một số quốc gia khác cáo buộc Bắc Hàn đang sử dụng Olympic mùa đông cho mục đích tuyên truyền. Và Mỹ cũng sẽ cử Phó Tổng thống Mike Pence tới dự lễ khai mạc ở tại Pyeongchang để mà xem xét. Và mỗi lần mà mấy ông cộng sản mà nói thì cũng khó tin lắm. Vì vậy cho nên cái việc mà coi như là thiện chí của Bắc Hàn vẫn được người ta chú ý. Và cái cô em út của ông Kim Jong-un này sinh năm 1987 và cùng cha cùng mẹ với ông Kim Jong-un. Bà này được cho là rất thân thiết với Kim Jong-un, người hơn bà khoảng 4 tuổi. Hai người từng sống và học tập tại Bern, Thụy Sĩ. Và bà này đã kết hôn và có con trai. Thì không biết là ông Kim Jong-un này tới cái lúc mà khai mạc đại hội đó và ở tại Nam Hàn thì không biết ông có giở trò gì không, nhưng mà người ta cũng chú ý lắm Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Về cái việc mà ông Kim Jong-un gửi em gái ở vợ độ khoảng 30 mấy tuổi thôi đến Nam Hàn để mà tham dự cái Thế vận hội Olympic mùa đông lần này ngay tại Nam Hàn, thì người ta thấy rõ là có thể Bắc Triều Tiên họ cũng muốn sử dụng cái vấn đề Olympic này để mà có thể tháo bỏ về một số những cái khó khăn trong vấn đề mà các quốc gia quốc tế cũng như là Hoa Kỳ đã không có muốn có những cái quan hệ tốt đối với họ. Nhưng mà đồng thời khi mà Bắc Triều Tiên gửi một phái đoàn qua bên Nam Hàn để mà tham dự Olympic đó, thì người ta cũng nghĩ rằng đây là phía bên Bắc Hàn cũng lợi dụng phía Nam Hàn để mà như là một cái cầu nối trong cái việc thân thiện với là Hoa Kỳ nhiều hơn. Ông Phó Tổng thống của Hoa Kỳ là ông Mike Pence hiện nay thì đang có mặt ở bên Nam Hàn rồi. Và sáng sớm ngày hôm nay ông cũng có nói là phía bên Mỹ sớm sẽ công bố về cái việc sẽ chế tài Bắc Triều Tiên mạnh mẽ hơn. Và phía bên Bắc Triều Tiên là buộc phải bãi bỏ, loại bỏ cái chương trình vũ khí nguyên tử cũng như là hỏa tiễn của họ. Ông Phó Tổng thống Mike Pence thì đang có mặt tại, xin lỗi quý vị, là ở bên Nhật. Ông đang có mặt tại Tokyo sáng ngày hôm nay. Ông đang trên đường đến Nam Hàn để mà tham dự cái lễ khai mạc Thế vận hội Olympic mùa đông lần này. Và ông Pence có hứa là Hoa Kỳ cũng như là các đồng minh, trong đó có Nhật Bản, là sẽ giữ ở cái áp lực tối đa đối với lại Bình Nhưỡng để mà quốc gia này phải hoàn toàn xóa bỏ cái chương trình vũ khí nguyên tử của họ. Ông thủ tướng của Nhật là ông Abe thì cũng có nói là cả hai phía Hoa Kỳ và Nhật Bản sẽ đồng ý là sẽ không bao giờ chấp thuận có một Bắc Triều Tiên có vũ khí nguyên tử. Ông Phó Tổng thống Pence ông nói rằng là tất cả những cái chọn lựa đã được đặt lên bàn để mà sẵn sàng thương lượng với phía Bắc Triều Tiên, ngay cả cái vấn đề sử dụng quân sự. Nhưng mà cái điều này thì ông Pence ông không có nói nhiều. Thì cái chuyến đi của ông Pence đến Nam Hàn vào ngày mai cũng trùng hợp với cái việc là ông Kim Jong Nam, tức là một trong những cái viên chức cao cấp nhất của Bắc Triều Tiên, cũng đến tham dự cái buổi lễ khai mạc. Mà người ta thấy đây là cái dịp, không biết là ông Pence có gặp cái ông Kim Jong Nam này hay không, nhưng mà ông Pence thì ông không có nói là ông sẽ gặp phía bên các giới chức của Bắc Triều Tiên. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump thì nói rằng đó là cái việc mà thương lượng với lại Bắc Triều Tiên chỉ tốn thời gian mà thôi, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và ông Trump cũng đã lên tiếng chỉ trích những chính quyền trước đây của các đời cựu tổng thống đã mất thời gian khi mà đã đàm phán với chính quyền Bắc Hàn về vấn đề nguyên tử và hạt nhân thì đã không mang lại kết quả nhiều, và ông Trump cho biết rằng là tất cả đều đi chung một mục tiêu, đó là phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Và phái đoàn của Bắc Hàn đã tới Nam Hàn để chuẩn bị khai mạc Thế vận hội mùa đông ở Pyeongchang từ ngày 9 đến ngày 25 tháng 2, tức là thứ Sáu này nó sẽ được bắt đầu. Thì phái đoàn 280 người của Bắc Hàn đã đến Nam Hàn, bao gồm các giới chức thể thao, các nhóm vận động viên, các cổ động viên để mà đến đây. Thì khoảng 280 người đã đi xe bus tới khu vực biên giới Liên Triều khoảng 12 giờ rưỡi tối theo giờ địa phương. Và Reuters đã cho biết rằng là trong này thì có những cái thành viên của các nhóm Taekwondo, 21 phóng viên, nhà báo, cũng như 4 thành viên Ủy ban Olympic của Bắc Hàn. Và Bộ trưởng Bộ Thể thao của Bắc Hàn là ông Kim Il-guk cũng đã đến. Và người ta thấy rất nhiều người nói rằng đó, cái hành động chấp thuận để tham dự chung Olympic giữa hai miền thì rất là bất ngờ, và cho rằng là chính quyền của Bắc Hàn đã có những thay đổi trong lối suy nghĩ. Nhưng mà theo như nhiều chuyên gia thì không phải như vậy. Tại vì các hình ảnh vệ tinh đã cho thấy rằng là Bắc Hàn đang bí mật xây dựng các căn cứ để mà dùng cho việc sử dụng các tàu đổ bộ để mà có thể tấn công các hòn đảo phía ngoài của Nam Hàn chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ mà thôi. Và theo như tờ Telegraph của Anh đã đưa tin trong ngày hôm qua trích dẫn, theo như một nghiên cứu của các chuyên gia cho thấy rằng những hình ảnh vệ tinh mới nhất thấy Bắc Hàn đang bí mật xây dựng các căn cứ quân sự ở các khu vực nằm ở phía ngoài để mà có thể sẵn sàng tấn công vào Nam Hàn. Và các vị trí mới nằm gần các hòn đảo của Bắc Hàn, của Nam Hàn là những cái vị trí chiến lược giúp cho Bắc Hàn có thể khai triển binh sĩ lên Nam Hàn chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Cụ thể hơn thì Bắc Hàn xây 2 căn cứ như vậy và nâng cấp 2 căn cứ đã có sẵn ở khu vực phía Tây. 2 căn cứ này nằm tại Yonbonni và Sasebo thuộc khu vực phía nam của Hanji. Đây được xem như rằng là có khả năng sẽ gia tăng thêm các đe dọa sức ép cho các hòn đảo của Nam Hàn ở Hoàng Hải. Theo chuyên gia Joseph Bermudez đã loan báo rằng là họ đã nghiên cứu các thông tin từ phía Hoa Kỳ cung cấp cũng như các vệ tinh và thấy rằng là khả năng mà để mà Bắc Hàn dừng lại các chương trình của mình cũng như rằng là ngồi vào bàn đàm phán là rất là xa vời. Và căn cứ tại Yonbonni cho phép các tàu của Bắc Hàn chở những binh sĩ và tấn công vào đảo Daejeon-do của Nam Hàn chỉ trong vòng 30 phút mà thôi. Trong khi đó, việc tiếp cận với thành phố cảng Incheon của Nam Hàn từ căn cứ này đến khu vực Incheon thì chỉ khoảng 90 phút. Và theo như chuyên gia này cho biết rằng là hành động này sẽ gây đe dọa tới các hòn đảo của Nam Hàn và có thể khiến cho tình hình tại hai miền căng thẳng trở lại. Thì Bắc Hàn đã, đây được xem như rằng là một lực lượng rất là quan trọng của Bắc Hàn để chuyên môn sử dụng các loại tàu đệm bằng khí hơi để mà tấn công vào các hòn đảo. Thì đây không phải là lần đầu tiên mà Bắc Hàn sử dụng chiến lược này. Kể từ những năm 1980 thì họ đã sử dụng rồi. Nhưng mà vào năm 2010 đó, Bắc Hàn từng nã 170 quả đại pháo lên đảo Yeonbyeon của Nam Hàn gần với biên giới tranh chấp, khiến cho 4 người bị thiệt mạng. Và với nhiều người thì họ cứ nghĩ rằng là anh Bắc Hàn này chịu ngồi xuống bàn đàm phán rồi, tại vì anh này đã đồng ý cho hai miền liên triều để mà có thể đứng chung một lá cờ trong Thế vận hội và cũng như rằng là ngừng thử hạt nhân trong thời gian gần đây. Nhưng tất cả có thể chỉ là một cái màn che mắt mà thôi, cô Thu Nga.
Cộng sản nói vậy mà không có phải vậy. Bởi vậy hãy chúng ta chờ xem. Trở về tình hình của Việt Nam thì ngày hôm nay Hoa Kỳ lại lên tiếng quan tâm và lo ngại về cái bản án đối với hai nhà hoạt động Hoàng Đức Bình và Nguyễn Nam Phong và kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam hãy trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm ngay lập tức. Mà họ không trả thì làm cái gì tiếp theo thì không thấy có cái biện pháp nào hết. Tuyên bố của phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là Heather Nauert nói là Hoa Kỳ rất là quan tâm, sâu sắc về một tòa án của Việt Nam đã kết án và tuyên án các nhà hoạt động ôn hòa về lao động và môi trường Hoàng Đức Bình và Nguyễn Nam Phong lần lượt tới 14 năm tù và 2 năm tù với cái quy định mơ hồ về cái gọi là bộ luật hình sự. Và theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ thì bản án đối với ông Bình và ông Phong là bản án thứ 6 chỉ nổi trong tuần vừa qua đối với những người đã đưa cái quan điểm của họ một cách ôn hòa. Và trong số nhiều cá nhân bị tuyên án trong năm qua, chỉ vì đã thực hiện những cái quyền căn bản của mình, còn có như là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, còn được bà biết đến với tên là Mẹ Nấm, và bà Trần Thị Nga, là cái xu hướng gia tăng các vụ bắt giữ kết án những bản án hà khắc đối với các nhà hoạt động ôn hòa từ đầu năm 2016, ta cho rằng rất là đáng quan tâm và lo ngại. Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thả tất cả các tù nhân lương tâm ngay lập tức và cho phép người dân ở Việt Nam được tự do bày tỏ quan điểm và tụ họp một cách ôn hòa mà không sợ bị trừng phạt. Và những cái biện pháp gì đó thì không thấy nói mà cứ biểu là thả ngay ra lập tức, họ không thả ngay ra rồi làm gì tiếp theo hả Quang Hưng?
Vâng, cái trường hợp của ông Hoàng Đức Bình 35 tuổi đó thì cái bản án hết sức là dã man. Chúng ta thấy là trong cái ngày 14 tháng 2 năm 2017 thì có một đoàn người khoảng 300 người họ từ Nghệ An để mà vào thị xã Kỳ Anh ở Hà Tĩnh để mà kiện công ty Formosa gây ra cái vụ mà thảm họa môi trường biển ở miền Trung. Thì ông Hoàng Đức Bình này ngồi trên xe với lại linh mục Nguyễn Đình Thục và cái người tài xế là Nguyễn Nam Phong, thì ông chỉ dùng cái điện thoại di động của mình để mà phát trực tiếp ở lên YouTube thôi, có chỉ có vậy thôi. Vậy mà công an đã chặn ông lại và tống cho ông một cái bản án là 14 năm tù thì quả đáng là một cái hành động của việc dã man của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Anh Khô Nguyên.
Dạ vâng, và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ đâu có quan tâm đến cái việc lên tiếng nói như đối với những cái hành động sai trái của họ. Chỉ khi nào mà có những sức ép về vấn đề lợi ích cho chính quyền Cộng sản Việt Nam thì khi đó họ mới lo mà thôi. Và đúng như vậy thưa quý vị, ông Hoàng Đức Bình 35 tuổi bị cáo buộc là thành viên của các tổ chức No You Sài Gòn, Lao Động Việt hoặc là một số tổ chức khác. Thì ông đã cùng với một đoàn khoảng là 300 người trong ngày 14 tháng 2 năm 2017 đã từ Nghệ An đi vào thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh để kiện công ty Formosa. Và như anh Quang Hưng cũng đã trình bày, anh Hoàng Đức Bình ngồi chung xe với linh mục Nguyễn Đình Thục do tài xế Nguyễn Nam Phong cầm lái, và ông đã dùng điện thoại di động của mình để livestream lên YouTube các cuộc tuần hành đi kiện công ty Formosa, và đã bị chính quyền tuyên truyền đã lấy cái cớ rằng là chống người thi hành công vụ và cũng như rằng là tuyên truyền chống nhà nước, nói chung là những cái tội danh rất là mù mờ để bắt. Nhưng mà cái ở đây đó thì chính quyền, các lực lượng chức năng đã chặn cái đoàn xe của linh mục Nguyễn Đình Thục, ông Nguyễn Nam Phong và ông Hoàng Đức Bình và bắt cóc, chứ không phải là không có bất kỳ một cái giấy tờ nào để mà chứng tỏ rằng là ông này phạm tội và bắt giữ. Thì ở đây chúng ta thấy rõ ràng chính quyền Cộng sản Việt Nam đưa ra rất là nhiều luật mà như chúng ta đều biết, họ chỉ sử dụng một luật duy nhất mà thôi, đó là luật gì cô Thu Nga?
Luật rừng. Họ có luật biển họ không dùng, nhưng mà họ dùng luật rừng thôi. Cái điều đó là chuyện dài của Cộng sản Việt Nam. Và năm mới thì chúng ta cũng hy vọng rằng có một cái sự thay đổi nếu mà toàn dân cùng đứng lên rất là nhiều để không có bị đàn áp lẻ tẻ. Giống như là họ ăn mừng cái du gọi là 23 mấy cầu thủ nào đó mà họ tràn ra đường. Rồi những người trẻ tuổi mà cởi quần cởi áo, nếu mà họ đồng lòng như vậy ủng hộ những cuộc biểu tình mà đòi hỏi dân chủ thì tốt biết mấy. Nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an, và cuối tuần này thì bắt đầu có những chợ hoa, có những chợ Tết bắt đầu rồi, và chúng ta ngày mai thì đưa ông Táo về trời, không biết là Khôi Nguyên và Quang Hưng đã hối lộ gì chưa.
Cái này là táo đài Sài Gòn.
nhưng mà trước khi mà khi mà ông Táo ông lên trên ông trần trình thượng đế đó thì mình phải chích thuốc cúm ngừa cúm cho ông không thôi, ông lây luôn cả thượng hoàng nữa.
nguy hiểm.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay, và kính chúc cô Thu Nga, anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả một buổi sáng an lành, và chúng ta chuẩn bị để đưa ông Táo về trời. Xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga.
Chương trình tin tức được sự bảo trợ bởi Asia Times Square.